ngày 26 tháng Giêng năm 2014. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ Thánh Timôthêô và Thánh Tito giám mục. Giáo huấn số 9: Linh hồn và tri thức nhân loại của Đức Kitô. Apollinario Laudicense cho rằng, trong Đức Kitô, ngôi lời đã thay thế linh hồn hay tinh thần. Để chống lại điều sai lạc này, Hội Thánh tuyên xưng rằng, ngôi con hằng hữu cũng đã đảm nhận một linh hồn nhân loại có lý trí. Linh hồn nhân loại này mà con Thiên Chúa đã đảm nhận, đã được phú bẩm một tri thức nhân loại thật sự. Tri thức này, theo đúng nghĩa, tự nó không thể có tính chất vô hạn, nó được hình thành trong các điều kiện lịch sử của cuộc sống, trong không gian và thời gian. Do đó, con Thiên Chúa khi làm người đã có thể chấp nhận ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa, và thậm chí người còn phải tìm hiểu về những điều mà trong điều kiện nhân loại phải được học hỏi qua kinh nghiệm. Điều này phù hợp với việc người tự nguyện hạ mình, mặc lấy thân nô lệ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 471 và 472. 27. Thứ hai, Thánh Angela Merici, trinh nữ. 28. Thứ ba, Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 29. Thứ tư. 30. Thứ năm. Lưu ý, hôm nay là ngày cuối năm Quý Tỵ, có thể cử hành lễ ngoại lịch. Năm âm lịch Giáp Ngọ 2014. 31. Thứ sáu, mồng một Tết Giáp Ngọ, cầu bình an cho năm mới. Thánh Gioan Bosco, linh mục, lễ nhớ. Tháng 2. Ý cầu nguyện chung, cầu cho những người cao tuổi. Xin cho giáo hội và xã hội biết tôn trọng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi. Ý truyền giáo, cầu cho sự cộng tác trong sứ mạng rao giảng tin mừng. Xin cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân biết quảng đại cộng tác với nhau trong sứ mạng rao giảng tin mừng. Mùng 1 tháng 2, thứ bảy đầu tháng, mồng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mùng 2 tháng 2, Chúa Nhật thứ 4 thường niên, mồng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba thường niên năm A.
Tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyên sẵn sàng niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không vui, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có, những lời ban phúc chưa dày. Con nghe Thầy, yêu đau yêu đêm lao nhau. Con nghe Thầy, vì Thầy con sẽ tha lưu.
Sure.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàn.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con trung tâm Chúa, chúng con hạ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa,
quan cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa tha tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa tha tội trần gian.
Xin nhầm lời chúng con cầu khấn, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Lúc đầu, đất Zabulon và Nephtali rất hèn hạ. Trong tương lai, dần dần trở thành đường biển. Bên kia sông Giô-đan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn, thiên hạ hân hoan trước mặt ngươi, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ. Ngươi đã bẻ gãy tất cả như trong ngày Ma-đi-ăn. Vì tất cả những chiếc giày trận, tất cả áo choàng vùi trong máu, đều bị ném vào đám cháy, làm mồi cho lửa. cho là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ tôi sợ chi ai. Chúa là đấng phù trợ đời tôi sợ gì ai.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh, hay chờ đợi Chúa, hay sống can trường, hay phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Loe cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói: tôi thuộc về Phaolô, tôi về phe Apollo, còn tôi về phe Kepha, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Giêsu trao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bên hoàn tất nguyện trong dân. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, khi nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: hỡi đất Zabulon và đất Naphtali, đường dọc theo biển bên kia sông Giô-đan, Galilea của ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua, trong thánh lễ ban sáng, chia sẻ với cộng đoàn tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng Kitô hữu phải xây dựng những nhịp cầu đối thoại chứ không phải những bức tường của sự oán giận. Ngài đã mượn câu chuyện xung đột giữa vua Saul và vua David để làm nền tảng cho sự suy tư của mình. David đã có thể có cơ hội để giết Saul, nhưng ông đã chọn một con đường khác, con đường đối thoại để kiến tạo hòa bình. Và Đức Thánh Cha tiếp lời: tất cả các Kitô hữu chúng ta luôn luôn phải nên đi theo con đường hòa giải. Đó là con đường Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta. Để dự phần vào cuộc đối thoại, điều quan trọng là phải nhu mì, khiêm nhường, ngay cả sau một cuộc tranh cãi hoặc một cuộc chiến. Thưa cộng đoàn, những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha cũng là tâm tình của Hội Thánh trong suốt tuần vừa qua, tuần mà giáo hội dành thời gian để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Và Chủ nhật thứ ba thường niên ngày hôm nay, phụng vụ lời Chúa tiếp tục truyền tải cho chúng ta nhiều chất liệu hơn, để chúng ta hiểu rõ hơn về sự hiệp nhất này. Sự hiệp nhất khởi đi và cũng thành toàn nơi chính Đức Kitô. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã cho thấy Đức Giêsu chính là ánh sáng huy hoàng bừng lên giữa thế gian, là niềm vui và sự hy vọng cho tất cả dân chúng. Ngài đến để liên kết, để soi sáng cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc này, xã hội kia, cũng chẳng tách biệt lạc giáo, ly giáo hay vô thần. Trái lại, Ngài quy tụ gọi mời nên một trong ngôi hai chi ái. Còn trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã rao giảng và chỉ cho dân thấy Đức Giêsu đã chịu chết vì mọi người và cho mọi người chúng ta. Sự phục sinh của Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của nhân loại. Sự phục sinh của Ngài đã quy tụ mọi người nên một trong Đức Kitô. Ngài là đầu và chúng ta là những chi thể được gọi mời gắn kết và làm cho nhiệm thể ấy sống động. Hay nói cách khác, chúng ta được gọi mời tin vào Đức Kitô phục sinh chính là ánh sáng, là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Và như thế, nếu những người Kitô hữu chúng ta cứ tiếp tục sống trong hận thù, trong nghi kỵ, trong chia rẽ, thì chẳng khác gì Đức Giêsu đã bị chia năm xẻ bảy, như lời Thánh Nhân đã cảnh báo với cộng đoàn Côrintô. Chúng ta tin vào Đức Kitô, tiếp bước theo ánh sáng và chân lý của Ngài, chứ chúng ta không thể nào vỗ ngực xưng tên: tôi là người Công giáo, anh là người Tin lành, hay bạn là người Chính thống. Như vậy, với những suy nghĩ hạn hẹp và luận điệu loại trừ nhau như thế, thì Đức Kitô không còn là chủ thể để chúng ta tháp nhập, mà ngược lại, Ngài đã bị chính chúng ta đang làm méo mó đi giáo lý và hình ảnh của Ngài. Và ý thức tầm quan trọng của sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng không dễ dàng gì để xây dựng đối thoại, đặc biệt là khi chúng ta đang chia rẽ vì oán giận. Ngài chia sẻ rằng chúng ta đều biết rằng để được nhu mì, khiêm nhường, chúng ta phải nuốt đi rất nhiều những tự hào, nhưng chúng ta bắt buộc phải làm như vậy, vì đó là cách chúng ta kiến tạo hòa bình với sự khiêm nhường. Và thiết tưởng nhu mì khiêm nhường ý nghĩa nhất bằng cách hãy sám hối vì nước trời. Chúng ta được gọi mời khởi đi từ những việc làm cá nhân. Chúng ta khiêm nhường sám hối trước tôn nhan Chúa, để Ngài giúp chúng ta pha tan những tăm tối tội lỗi đang ẩn tàng trong tâm hồn. Cũng vậy, chúng ta khiêm nhường để cho Chúa thanh hóa, biến đổi tận căn nơi con tim của chúng ta, hầu biết mở rộng cõi lòng để tình yêu thương của Chúa cư ngụ và triển nở nơi ta. Một khi chúng ta dám để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi, làm việc trong con người ta, chúng ta sẽ nhận ra những tăm tối đang bao phủ cuộc đời mình. Và hơn thế nữa, chúng ta sống theo ánh sáng thôi chưa đủ, mà chúng ta còn phải theo ánh sáng chỉ dạy. Và như hôm nay, bốn môn đệ đầu tiên đã nhận ra ánh sáng nơi Chúa, và các ông đã đáp trả một cách mau mắn. Có thể nói, các ông cũng là những con người thấy mình là những chi thể còn nhiều khuyết phạm và cần được thắp nhập vào thân thể chọn hảo nơi Đức Kitô. Chính các ông là những hình mẫu về sự liên kết, gạt bỏ đi những xung khắc của đời người để gắn kết vào sự vĩnh hằng nơi Đức Kitô. Các ông đã để cho Chúa biến đổi thành những khí cụ lôi kéo mọi người về với nước trời. Thưa cộng đoàn, một khi chúng ta cũng khiêm nhường sám hối và dám tin tưởng như thế, thì dù là Công giáo hay Tin lành, Chính thống hay Anh giáo, hay bất cứ ai tin vào Đức Kitô cũng đều có thể được vào nước trời. Nơi đó có Thiên Chúa là người cha yêu thương, và mọi người đều là anh em với nhau. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong
Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền.
Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai theo Người sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quan tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Kitô đã dùng các tông đồ làm nền móng xây dựng hội thánh và đã làm cho hội thánh lan rộng khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các giám mục, linh mục, phó tế biết chu toàn sứ mạng Chúa trao cho, là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Từ 2000 năm nay, có biết bao Kitô hữu đã nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô, hăng say rao giảng tin mừng cứu độ, xả thân phục vụ những kẻ bần cùng đói rách, cũng như những người bất hạnh trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn giữ vững được niềm phấn khởi lúc ban đầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu kêu gọi, anh em phải sám hối vì triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng, sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời. Nếu muốn được hiệp thông với Thiên Chúa, vì mang lấy thân phận con cháu Adam, con người rất dễ phạm tội mà khó làm việc lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô viết, anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn cố gắng thực hiện trọn vẹn lời khuyên tha thiết của Thánh Phaolô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hài hà của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin dâng tiếng ngài bánh đầy hoa màu đồng phun, xin dâng tiếng ngài rượu nho thơm ngát hương xuân, là do công lao đôi tay bao ngày khó nhọc. Chúa ơi nhân từ thương nhận của lễ phong dâng, con dâng tiếng ngài, dâng ngài trọn cả xa hồn, con dâng tiếng dưới tròn niềm tin cậy mến, xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, cất thành của lễ dâng dịp nhật trên bàn thờ, con dâng tiếng ngài, dâng ngài trong cả xa hồn, con dâng tiếng ngài dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, cất thành của lễ dâng hiệp nhật trên bàn thờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh đem Chúa. Và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thánh thần mà thánh hóa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Hân hoan hoan, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng ngự trên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Gia Hoàng Phanxicô, Đức Gia Mục Antonio, các Đức Gia Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo xứ. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung kia.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con vẫn đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng.
Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa.
Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con vẫn đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình vào máu thánh Đức Kitô Con một Chúa. là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xin chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chung của muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời.
Vì tình cha vui quy trọng thay, muôn ơn lành tràn chứa trời bay.
Tình cao xanh lừng tiếng ngàn vang, hát khúc ca tạ ơn.
Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chung của muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời.
Xin dâng kinh câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chung của muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời. Ngàn đời kính chung của muôn loài, danh Chúa luôn tràn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài chia sẻ trước khi đọc kinh truyền tin vào lúc trưa Chúa Nhật vừa qua 19 tháng Giêng.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Đức Thánh Cha đã chia sẻ về hình ảnh con chiên mà Thánh Gioan Bautista đã dùng khi giới thiệu về Chúa Giêsu cho người khác. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
In questa seconda domenica il Vangelo ci presenta la scena dell'incontro tra Gesù e Giovanni Battista presso il fiume Giordano.
Trong Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên, đoạn tin mừng giới thiệu cho chúng ta cảnh tượng gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan Bautista tại sông Giô-đan. Thánh sử Gioan, người đã kể lại cho chúng ta câu chuyện này, là chứng nhân tận mắt. Trước khi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, thánh nhân là môn đệ của Gioan Bautista cùng với anh mình là Giacôbê, với Simon và Andre. Tất cả đều là người Galilê, là ngư phủ. Gioan Bautista thấy Chúa Giêsu tiến tới giữa đám đông, thì nhận biết người là sứ giả của Thiên Chúa, nên đã nói về người rằng: Đây là chiên Thiên Chúa, đứng xóa bỏ tội trần gian. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ rằng, Chúa Giêsu đến là để cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, và người đã làm điều đó bằng tình yêu, một tình yêu hiền lành, sẵn sàng mang lấy tất cả những nỗi thống khổ của chúng ta để cứu thoát chúng ta. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đến trong trần gian này với một sứ mạng đặc biệt, giải phóng con người khỏi sự kềm kẹp của tội lỗi. Hỏi bằng cách nào? Thưa, bằng tình yêu thương.
Non c'è altro modo di vincere il male e il peccato se non con l'amore che spinge al dono della propria vita per gli altri.
Không có cách nào khác để chiến thắng sự dữ và tội lỗi ngoại trừ tình yêu thúc đẩy người ta đến chỗ trao ban sự sống của mình cho kẻ khác. Trong lời chứng của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu có những dấu tích của người tôi tớ Chúa, đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta và chết trên cây thập giá. Người đích thực là con chiên vượt qua, bị nhận chìm trong dòng sông tội lỗi của chúng ta để thanh tẩy chúng ta. Gioan Bautista nhìn thấy trước mặt mình một người đàn ông xếp hàng với những tội nhân để xin chịu phép rửa, dù người ấy không cần. Một người mà Thiên Chúa đã sai đến thế gian như một con chiên hiến tế. Trong Tân Ước, thuật ngữ con chiên được sử dụng nhiều lần và luôn ám chỉ đến Chúa Giêsu. Hình ảnh con chiên này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên. Quả vậy, một con vật không phải là biểu tượng cho sức mạnh và sự cường tráng, lại mang trên vai mình những gánh nặng nề. Một lượng lớn sự xấu bị xóa bỏ và bị mang đi bởi một loài yếu đuối và mỏng manh, biểu tượng của sự vâng phục, hiền lành và tình yêu bất lực cùng với sự hiến tế chính mình Ngài. Con chiên không thống trị nhưng rất hiền lành, không gây hấn nhưng yêu hòa bình, không nhe nanh vuốt trước bất cứ đối tượng nào tấn công nó, nhưng luôn chịu đựng và phục tùng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha gợi lên trong lòng mọi người một câu hỏi: là môn đệ của Chúa Giêsu, chiên Thiên Chúa có nghĩa là gì đối với giáo hội, đối với chúng ta ngày hôm nay? Và Đức Thánh Cha đã trả lời rằng, có nghĩa là lấy hiền từ đối lại cái ác, lấy tình yêu thay thế sức mạnh, lấy khiêm nhường bù lại kiêu hãnh, lấy phục vụ đổi lại cao danh. Là những người môn đệ của con chiên, có nghĩa là không sống như một thành trì bị vây hãm, nhưng như một thành phố đặt trên núi cao, mở ra đón nhận và liên đới. Nó có nghĩa là không được có thái độ đóng lại, nhưng mang tin mừng đến cho tất cả, làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta rằng bước theo Chúa Giêsu giúp chúng ta tự do hơn và hoan lạc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với tất cả những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Gentili.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tu anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognomim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh trường tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, Chủ nhật này, tức là Chủ nhật 19 tháng Giêng vừa qua, là ngày quốc tế di dân và tị nạn. Cách đây mấy tháng, Đức Thánh Cha đã cho công bố một sứ điệp của Ngài về ngày này với chủ đề Những người di dân và tị nạn hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn. Ngài khuyên mọi người đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, và chúc mọi người, đặc biệt là những ai đang sống trong tình cảnh di dân tị nạn, được sống trong hòa bình nơi các quốc gia mà các bạn được đón tiếp, được bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các bạn. Sau đó, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu dâng lên Đức Mẹ lời kinh kính mừng để cầu nguyện cho những người tị nạn và di dân đang sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các tín hữu đến từ các giáo xứ ở Ý và các nơi khác trên thế giới, cũng như các hội đoàn và các nhóm.
A tutti auguro una buona domenica e buon pranzo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, tất cả mọi người Kitô cùng hiệp với nhau trong lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội. Hôm thứ Tư vừa qua, 22 tháng Giêng, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sáng kiến tinh thần quý báu này lôi cuốn các cộng đoàn Kitô từ hơn 100 năm nay. Đây là thời gian dành để cho lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người đã được rửa tội theo ý muốn của Chúa Kitô, ước chi tất cả chỉ là một. Hàng năm, một nhóm đại kết của một vùng trên thế giới dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và của Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô gợi ý về đề tài và chuẩn bị các tài liệu cho tuần cầu nguyện. Năm nay, các tài liệu đến từ các giáo hội và cộng đoàn Canada và quy chiếu về câu hỏi Thánh Phaolô đã đưa ra cho những người Kitô tại Corinto như sau. Phải chăng Chúa Kitô đã bị chia rẽ? Thư thứ nhất Corinto chương 1 câu 13. Chắc chắn Chúa Kitô đã không bị chia rẽ, nhưng chúng ta phải chân thành đau đớn thừa nhận rằng các cộng đoàn của chúng ta tiếp tục sống các chia rẽ là gương mù gương xấu. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu chúng ta là một gương mù gương xấu, không có một từ khác. Đây là một gương mù gương xấu. Thánh Phaolô viết, mỗi người trong anh em nói, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Chúa Kitô. Cả những người tuyên xưng Chúa Kitô như thủ lãnh của họ không được Thánh Phaolô vỗ tay tán đồng, bởi vì họ đã dùng danh Chúa Kitô để chia rẽ nhau bên trong cộng đoàn Kitô. Nhưng danh Chúa Kitô tạo sự hiệp thông và hiệp nhất, chứ không sự chia rẽ. Bí tích rửa tội và thập giá là các yếu tố nòng cốt của việc là môn đệ Kitô mà chúng ta có chung. Trái lại, các chia rẽ làm suy yếu sự đáng tin cậy và hiệu lực dấn thân rao truyền tin mừng của chúng ta, và có nguy cơ làm trống rỗng quyền năng của thập giá. Thánh Phaolô quở trách các tín hữu Corinto vì các tranh luận của họ, nhưng người cũng cảm ơn Chúa vì ơn thánh của Thiên Chúa đã được ban cho anh em nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì nơi người, anh em được trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của người. Trích thư thứ nhất Corinto chương 1 câu 4 và 5. Các lời này không phải chỉ là một hình thức đơn sơ, mà là dấu chỉ mà thánh nhân trông thấy trước hết, đó là các ơn Thiên Chúa ban cho cộng đoàn. Đức Thánh Cha rút tỉa ra từ thái độ này của Thánh Phaolô kết luận sau đây. Thái độ này của tông đồ Phaolô là một khích lệ đối với chúng ta và mọi cộng đoàn Kitô vui mừng thừa nhận các ơn thánh của Thiên Chúa hiện diện trong các cộng đoàn khác. Mặc dù nỗi khổ đau của các chia rẽ rất tiếc còn tồn tại, nhưng chúng ta hãy tiếp nhận các lời của Thánh Phaolô như là một lời mời gọi vui mừng một cách chân thành về những ơn thánh mà Thiên Chúa đã rộng ban cho các anh chị em Kitô khác. Chúng ta có cùng bí tích rửa tội, cùng Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban các ơn thánh cho chúng ta. Chúng ta hãy nhận biết và vui mừng. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.